Như ở trên câu hỏi nói rằng không sanh vọng niệm, tâm ngã sở diệt, ấy là kẻ xuất thế vậy. Thì liền có câu hỏi tiếp, thế nào là tâm ngã sở diệt? Đáp là có một chút tâm cho ta hơn người, tự nghĩ ta hay như thế. Vì tâm ngã sở ấy là bệnh trong Niết Bàn. Kinh Niết Bàn nói, thí như hư không hay dung vạn vật, mà hư không này không tự nghĩ ta hay hàm dung như thế. Thí dụ này để nói tâm ngã sở diệt tiến vào kim cang tam muội. Đây là một cái câu hỏi mà đa số chúng ta cũng có cái nghi ngờ. Nghe nói tâm ngã sở thì nếu mà định nghĩa thì tâm ngã sở tức là ngã và ngã sở. Ngã là chấp ta, ngã sở là chấp cảnh, chấp người. Như vậy thì ở đây Ngài trả lời đơn giản hơn, nói rằng là có một chút tâm cho ta hơn người, tự nghĩ ta hay như thế. Vì tâm ngã sở ấy là bệnh trong Niết Bàn. Như vậy thì những chữ hết sức là đơn giản mà nó mang đầy đủ cái ý nghĩa của tâm ngã sở. Thấy mình hơn người, đó là ngã. Còn người bị mình hơn, đó là sở. Như vậy, vừa có cái tâm thấy ta hơn người, đó gọi là tâm ngã sở. Mà nếu có tâm ngã sở này thì nó là cái bệnh không thể nào đạt được Niết Bàn. Như vậy thì cái người tu trong đợi kết quả nhập Niết Bàn hay là đạt được Niết Bàn, mà nếu còn thấy có một chút ngã, tức là một chút cái ta hơn người này, hơn kẻ khác, đó là cái chướng ngại không đạt được Niết Bàn. Thì quý vị thấy trên đường tu còn một chút ngã chấp là chướng ngại Niết Bàn ngay. Vậy mà bây giờ chúng ta tu sao? Cái ngã còn chừng bao lớn? Chừng bằng ngón tay ngón chân không? Hay là bằng cả cái nhà, cái sân, cái chùa? Nhiều khi cái ngã mình nó to, chỉ có cao thước mấy, ngang mấy tấc thôi, mà lúc nào tưởng nó cũng như một cái sân, một cái chùa, chứ không phải tưởng nó nhỏ. Như vậy đó là cái tâm ngã sở mình, nó quá cái sức lượng của nó. Ở đây nó còn một chút thôi, như bằng ngón tay ngón chân cũng là bệnh rồi, mà mình còn to hơn cái thiệt của nó nữa, thì như vậy sao? Đó là đại bệnh, phải không? Bởi vậy nên càng tu càng xa với Niết Bàn là vì cái bệnh lớn này. Cho nên ở đây Ngài nói đơn giản nhưng mà để chúng ta thấy rõ cái gốc của sự chướng ngại trên con đường Niết Bàn là cái ngã sở. Còn có ngã sở là có chướng ngại không đạt đến Niết Bàn. Đây Ngài dẫn trong kinh Niết Bàn để chứng minh lời đó. Kinh Niết Bàn nói, thí như hư không hay dung vạn vật, mà hư không này không tự nghĩ ta hay hàm dung như thế. Như vậy thì hư không thênh thang mênh mông dung chứa tất cả, mà hư không không có một niệm, không có một nghĩ nào là ta dung chứa tất cả, thì như vậy mới là hư không. Còn nếu còn có niệm dung chứa thì cái đó không phải hư không rồi. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta nếu là tâm của nguồn cội Niết Bàn thì cái tâm đó nó không có một niệm, không có một cái nghĩ nào là ta thế này, ta thế nọ, ta thế kia, mà lúc nào nó cũng bao trùm. Nó không có cái gì nghĩ riêng tư hết, thì đó mới gọi là cái tâm niết bàn. Như vậy cho nên còn có một chút nghĩ về mình, về ta thì đã chướng ngại niết bàn. Thêm một thí dụ nữa, thí dụ này để nói tâm ngã sở diệt, tiến vào kim cang tam muội. Như vậy niết bàn với kim cang tam muội có khác không? Kim cang tam muội là chánh định, chánh định như kim cang, tức là người dứt được cái tâm ngã sở, không còn bám chấp gì về mình, thì người đó đang ở trong cái chánh định kim cang, không cái gì phá hoại nó được. Còn nếu còn có một chút ngã thì cái định đó chưa phải là kim cang, nghĩa là động tới thì nó tan nát, nó vỡ ra chứ nó không còn. Vì vậy mà chúng ta mới thấy cái ngã sở là cái chỗ quan trọng thiết yếu trên đường tu, phải làm sao đập cho tan nó, đừng để nó còn có hình có tướng, vật lớn vật nhỏ cũng đều là chướng ngại hết. Đó là nói về tâm ngã sở, thì chắc cái tâm này ai cũng sẵn hết. Hỏi: các người tu cầu chân thường vắng lặng, chỉ ưa cái thiện thô vô thường ở thế gian, không ưa cái thiện diệu là nghĩa đế thứ nhất chân thường, lý này chưa thấy. Chỉ thấy người muốn phát tâm duyên nghĩa bèn lo tâm xét biết khởi lên là tâm lậu, muốn quên tâm thì trụ nơi mờ mịt vô minh lại không hợp lý. Muốn không dừng tâm, không duyên nghĩa tức là ác thủ không, tuy thọ thân người mà làm hạnh xuất sanh, khi ấy không có phương tiện định huệ, không thể hiểu rõ thấy được Phật tánh, chính là chỗ người tu chìm đắm. Nếu vì chỉ dạy vượt đến vô dư niết bàn, xin chỉ cho trên tâm. À, cái câu hỏi này nó dài nhưng mà nó mang hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nói người tu mà cầu cái chân thường vắng lặng, mà nói rằng người đó chỉ thích cái thiện thô mà không ưa cái thiện diệu, thì cái nghĩa đó nó không có. À, thì cái người như vậy không có, chỉ có, chỉ lo là cái người phát tâm duyên theo nghĩa mà cứ sợ cái tâm giấy khởi thành ra cái tâm thô lậu rồi bị chìm trong sinh tử, muốn bỏ cái tâm đó. Đó như chúng ta nó nghĩ lăng xăng đó là cái tâm đi trong sinh tử, và muốn quên, muốn bỏ cái tâm đó thì lại mờ mịt vô minh. Đó, nó không nghĩ thì lúc đó sao? Không nghĩ thì nó liêm diêm rồi sao nữa? Nó muốn ngái, phải không? Đó. Thì như vậy thì nghĩ thì nó là sao động, nó là sanh tử, mà không nghĩ thì nó lại vô minh. Thì như vậy hai cái bệnh nó, thì như vậy thì không có hợp lý. Muốn dừng tâm, muốn không dừng tâm, không duyên nghĩa thì sợ rơi vào cái ác thủ không. Nó dừng tâm không duyên theo nghĩa lý để cho tâm nó lặng, nhưng mà sợ rồi thành cái chấp không. Mà nếu chấp không thì tuy thọ thân người mà làm hạnh xuất sanh, khi ấy không có phương tiện định huệ, không thể hiểu rõ thấy được Phật tánh, chính là chỗ người tu chìm đắm. Người tu hay mắc kẹt ở chỗ đó đó. Quý vị nhớ đây là cái hỏi mà nó thiết yếu đối với chúng ta. Một là đứng về mặt vọng tưởng thì đó là tâm lậu, bị chìm trong sanh tử. Hai là yên, yên mà trong cái mờ mịt thì kẹt trong vô minh. À, bây giờ muốn buông hết, không có nghĩ, không có duyên nghĩa thì là sợ bị cái chấp không. À, như vậy thì ba cái bệnh. Bây giờ làm sao mình tu có phương tiện được định huệ đầy đủ, thấy rõ Phật tánh, cái đó là cái chỗ thiết yếu. Như vậy thì yêu cầu chỉ cho cái chân tâm. À, Ngài đáp: hội thì lòng tin đầy đủ, chí nguyện thành tựu, tâm an ổn yên lặng. Lại một lần nữa dạy ông: khéo tự thân tâm yên lặng, tất cả không duyên theo cái gì, ngồi ngay thẳng chánh niệm, khéo điều hòa hơi thở. Xét lại, tâm này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, an ổn như như, quán được yên lặng thuần thục, thì thấy rõ dòng tâm thức này trôi chảy như dòng nước, sóng nắng liên tục chẳng dừng. Khi thấy thức này chỉ là ở trong, chỉ là không ở trong, không ở ngoài, an ổn như như, quán được yên lặng thuần thục, thì xoay lại siêu dung, lóng đứng rỗng lặng, thức trôi chảy này nhẹ nhàng tự diệt. Diệt được thức này rồi là diệt được cái chướng hoặc trong chúng Bồ Tát bậc thập địa. Thức này diệt rồi, tâm kia liền lóng lặng, trong sạch, sáng sủa, an lành. Tôi không thể nói hết tình trạng của nó. Đó, thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải lưu tâm nhiều để thấy cái trên đường tu đừng mắc kẹt ba chỗ. Một là cái chỗ vọng tưởng, hai là cái chỗ kèm cho nó yên rồi ngủ gục, ba là cái chỗ chấp không. Nó ba cái chỗ đó mình phải thoát ra khỏi nó. Cho nên ở đây muốn thoát ra khỏi ba cái này thì dạy chúng ta phải đầy đủ lòng tin, chí nguyện cho mạnh mẽ được thành tựu. Tức là khi vào tu phải lòng tin đối với Tam Bảo, lòng tin đối với cái pháp mình tu thật là đầy đủ, rồi phát cái nguyện mạnh mẽ, tâm được an ổn yên lặng. Rồi Ngài dạy lại một lần nữa, dạy ông khéo tự thân tâm yên lặng, tất cả không duyên theo cái gì. Tất cả cảnh mà mình không chạy, không duyên cái gì hết. Ngồi ngay thẳng chánh niệm, khéo điều hòa hơi thở. Ngồi ngay thẳng rồi điều hòa hơi thở, từ thô đến tế yên lặng. Rồi xét lại tâm này, tức là cái tâm của chúng ta biết đó, nó không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như vậy thì xét tâm mình nó không bị mắc kẹt trong, ngoài, giữa ba nơi, rồi an ổn như như. Khi quán được yên lặng thuần thục, khi quán tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, rồi tâm mình được yên lặng như như, thì cái quán nó thuần thục rồi, chúng ta thấy rõ cái dòng tâm thức này trôi chảy như dòng nước, sóng nắng liên tục chẳng dừng. Đây là một cái chặng mà có một số người đã tới đó rồi đặt câu hỏi. Khi mà cái tâm thô mình lặng, nó lặng được rồi thì thấy một cái dòng tâm thức nó cứ liên tục, nó liên tục một cách nhẹ nhàng lăng tăng vậy thôi mà không dứt. Như vậy phải làm sao? Thì ở đây Ngài chỉ cái cách để cho cái dòng tâm thức đó nó lặng. Khi thấy thức này chỉ là ở, là không ở trong, không ở ngoài, an ổn như như, quán được yên lặng thuần thục thì xoay lại tiêu dung lóng đứng rỗng lặng, thức trôi chảy này nhẹ nhàng tự diệt. Nghĩa là chúng ta biết tâm thức không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Bây giờ thấy cái dòng tâm thức nó liên tục nhẹ nhàng, nó lái phái nhẹ nhàng ở trong đó liên tục, cho mình tiêu dung nó, mình biết cái dòng tâm thức đó nó là những cái tướng giả không thiệt, để nó thẳng lần lần nó tiêu, gọi là tiêu dung được nó. Diệt được thức này rồi là diệt được cái chướng hoặc trong chúng Bồ Tát bậc thập địa. Nó như vậy thì cái dòng tâm thức đó mà mình diệt được rồi là mình diệt được cái hoặc của hàng Bồ Tát thập địa lên, chứ không phải là kẻ thường. Thì quý vị mới thấy cái khi tu mà mình đi tới những cái chặng nào, mình biết rõ cái chặng ấy thì cái sự tu mình nó mới không có bị chướng ngại. Chứ còn không thì tại sao cái thô không còn mà cái tế nó liên tục thì làm sao, phải không? Chứ cái tế liên tục thì tới chặng đó mình tiêu dung. Tiêu dung bằng cách nào? Biết cái tế đó nó cũng không thiệt, tự nó lặn lần lần. Mà nó lặn lần lần, khi nó lặn được rồi thì đó đã bước chân vào cái vị Bồ Tát từ sơ địa tới thập địa rồi đó. Đó không phải là thường.